Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta chia sẻ Phật Pháp chiều hôm nay thì xin mời tất cả đại chúng cùng chúng tôi niệm Phật cầu gia bì trước. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay lời đầu tiên là chúng tôi xin gửi đến tất cả quý đạo hữu trong đạo, hiện diện trong đạo tràng lời chào thân mến nhất và chúc cho quý vị luôn luôn được thật nhiều sức khỏe và tinh tấn tu tập để mau tiến đến con đường giác ngộ giải thoát. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, giờ này là cái giờ trưa, quý vị buồn ngủ lắm phải không? Chắc là giờ này là giờ buồn ngủ, cho nên là chúng tôi sẽ có một cái đề tài để chia sẻ với quý vị, cho quý vị không buồn ngủ. Thì hôm nay trong lần tu tập mùa xuân của năm 2008, 2012, được trở lại đây cùng với lại phái đoàn thì có những cái buổi chia sẻ với quý vị. Thì chúng ta đi ngược trở lại thời gian khi mà Đức Phật còn tại thế đó quý vị, là khi mà Đức Phật thành đạo rồi cho đến 13 năm sau, thì lúc đó chưa có chế ra giới luật cho các đệ tử của Ngài. Bởi vì sao? Vì cái gì cũng vậy, khi nó có nhân duyên thì nó mới có chuyện ra. Thì lúc đầu thì tất cả những đệ tử của Đức Phật là những vị coi như là bậc đại trí không à. Nghe qua Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo là các vị đó đều rụng tóc, râu gì rụng, phiền não rụng hết. Thành ra là nghe qua thiện lai tỳ kheo là quý vị đó là có thể chứng được đạo quả liền. Cho nên là tất cả những cái năm đầu đó thì trong các hàng đệ tử của Đức Phật là những cái vị rất là tinh tấn và những người thượng căn thượng trí. Do đó cho nên là chưa có phạm những cái giới luật. Về sau á, thì từ từ rồi cái số đông chúng càng ngày càng đông thì dĩ nhiên nơi nào cũng vậy, khi mà mọi người đông thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề sinh ra. Do đó cho nên là từ từ Đức Phật mới chế ra những cái giới luật để cho ngăn ngừa những cái việc tội lỗi phát sanh. Vì vậy cho nên đến 13 năm sau, khi mà Đức Phật rời, từ ngày mà Đức Phật đã đắc đạo rời khỏi tòa ngồi ở dưới gốc Bồ Đề, cho đến 13 năm sau mới có giới luật để răn dạy những đệ tử của Ngài. Thì cái đó là một cái đại sự nhân duyên. Thì ngay bây giờ thì chúng tôi không có dám sánh với những gì mà Đức Phật đã làm, nhưng mà mình nói là nhân duyên thì cái gì nó cũng nhân duyên. Đã 7 năm từ trước tới đây, mỗi năm đều có dịp để được cái nhân duyên theo phái đoàn về đây để chia sẻ với quý vị. Nhưng mà mình tưởng đâu là những cái việc nó đơn giản thì không có cần thiết. Nhưng mà mình nghĩ như vậy nhưng mà nó không phải như vậy. Bởi vì mặc dù đơn giản, nó tầm thường nhưng mà có những người cũng chưa biết. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị qua cái chủ đề là tại sao ta phải ăn chay. Và tiếp theo đó thì chúng tôi cũng có cái phương pháp để dẫn dắt quý vị cho cách thức quý vị sửa soạn một cái những cái bữa ăn, những cái thức ăn làm sao cho nó có cái kỹ thuật làm cho nó ngon, nó tốt để mà mình phục vụ cho trong gia đình, hay là để hấp dẫn những người mà tập ăn chay. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị như vậy. Quý vị biết tại sao mà ta phải ăn chay không? Những người theo đạo Phật thì luôn luôn là được các thầy đầu tiên là nhắc nhở chúng ta nên ăn chay. Và tại sao vậy quý vị? Hả? Vì thương chúng sanh phải không? Tức là Đức Phật cũng thường nhắc nhở chúng ta ở trong kinh đó, là Phật nói là Phật ái chúng sanh như là mẫu ái tử, tức là Phật thương chúng sanh như là mẹ thương con. Không có, do đó cho nên chúng ta là đệ tử quy y nương tựa với Đức Phật, thì chúng ta bắt chước theo cái hạnh của Phật mà mình phải phát khởi cái lòng từ bi. Do đó cho nên là chúng ta không có sát sanh, mà trái lại chúng ta còn phải phóng sanh mỗi năm vào dịp rằm tháng 7 đó, sau khi mà chư tăng kiết hạ an cư xong đó, thì nhiều Phật tử ở khắp nơi người ta thường chọn những cái ngày đó đó để mà mua những con cá, con rùa, con chim để mà phóng sanh, để mà tạo cái phước đức cho mình. Bởi vì phóng sanh thì hiện đời chúng ta sẽ cái thân của chúng ta sẽ bớt bệnh hoạn, phải không? Giống như mình tạo cho người ta có cái sự sống thì cái sự sống của mình nó sẽ kéo dài, và cái sức khỏe của chúng ta nó được tốt hơn, được ít bệnh, nó giảm bớt những cái bệnh hoạn mà hiện đời chúng ta đang gặp. Vì vậy cho nên là luôn luôn là chúng ta thường là làm việc phóng sanh. Thì Đức Phật trở lại cái tình cái lòng từ bi của Đức Phật là ở trong vì chúng ta lòng từ bi cho nên chúng ta phóng sanh. Thì từ bi là gì? Từ bi thường nói cho đủ là từ bi hỷ xả, có phải không quý vị? Từ bi hỷ xả là luôn luôn là cái hạnh của Đức Phật từng làm, cho nên trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp là Ngài xả thân để cứu giúp mọi loài, mọi người. Như là những cái câu chuyện mà tiền thân Đức Phật đó, nếu mà quý vị nào đã từng đọc thì chúng ta thấy Đức Phật không có một bỏ sót một cái việc nhỏ nào. Có lần thì Đức Phật xả thân để cho mà cọp đói, mẹ con cọp đói á. Cái câu chuyện đó quý vị biết ha, là một bầy cọp nó đói không có đi tìm thức ăn được, cho nên là con mẹ cũng đói mà con cũng đói ốm nhom nhách. Do đó cho nên Đức Phật thí đưa cái thân mạng của Ngài để cho những cái con cọp nó ăn để nó được sống. Thì có một lần như vậy, và cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng còn hiện nay ở trên chúng ta đi có dịp mà qua Ấn Độ, qua bên Nepal đó, đi về phía kingdom của vương quốc của Nepal đó, thì có một cái đường đi lên núi rất là cao, mà cái đường đi rất là khó. Ở trên đó nó còn cái chỗ mà gọi là cái di tích mà Đức Phật thời ngày xưa đó đã thí thân cho cọp đói ở đó. Ở đó nó còn một cái hang ở đó, chúng ta còn thờ cái hình cọp và những cái dấu tích nó ở đó. Thì có lần chúng tôi cũng đã được đi tới đó để mà xem đó. Thì đó là những câu chuyện có thật. Bởi vì lòng từ bi cho nên là Đức Phật làm những cái việc mà những người khác thì rất là khó làm. Cho nên là có một lần nữa đó, thì Đức Phật là bố thí cả vợ con của mình đó. Cho nên là như chúng ta đây thì mình đâu có dễ gì mà mình đem mà con mình mà mình bố thí mình cho người khác được, phải không quý vị? Ít lắm. Bởi vì đó là một cái sự máu mủ của mình, đâu có nắm ruột của mình, đâu có dễ mà cho người ta. Nhưng mà Đức Phật cái chuyện gì cũng làm được hết á. Vì vậy cho nên vì cái lòng từ bi cao cả của Ngài, thì ở trong kinh chúng ta cũng được giải thích cái từ bi như thế này, là từ năng giữ nước nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, tức là lòng từ, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, tức là cái lòng từ đó là mình khởi thân, mình thương người khác là mình đem cái niềm vui tới cho người khác, những người khác người ta đang khổ đau này kia cái nọ đó, thì chúng ta gặp trường hợp gì mình ban cho người ta cái lòng từ, tức là mình khuyên lơn hay là mình tỏ ra một cái thái độ gì đó để mà mình chia sẻ với họ để cho họ được an vui, thì đó là cái lòng từ. Còn cái lòng bi á, bi lập từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, tức là cái lòng bi là mình thương xót đến chúng sanh mà mình cứu giúp cho họ, cho họ được thoát khổ, thoát cái cảnh khổ hiện tại. Thì ở đây á, là chúng sanh, nhắc đến là tất cả là làm gì chúng sanh, thì quý vị biết chúng sanh là ai quý vị? Là ai? Là người ta hay là ai? Tất cả mọi loài, phải không? Mà chúng sanh đó, thì có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Bây giờ trả bài quý vị nha, hữu tình chúng sanh là gì? Là những loài nào? Vâng, như là lớn thì quan trọng là từ con người cho đến con bò, con trâu, con chim, con cá, con kiến, con muỗi, vân vân, tất cả những cái loài vật nào mà nó có tình thức, nó cũng giống như mình vậy, nó cũng ham sống và sợ chết, đó là hữu tình chúng sanh. Cho nên là quý vị thấy nhiều khi quý vị thấy con chim nó đậu, nhưng mà chúng ta đi tới gần nó sợ nó bay, bởi vì nó sợ mình bắt nó. Cho nên là tất cả những cái loài vật đều sợ chết, cũng giống như mình vậy đó. Thì rồi cho đến là đó là hữu tình. Còn vô tình chúng sanh là gì? Dạ, là mây, là nước, là đất cát, gạch đá, vân vân, tất cả đó là cái nó không có cái tình thức, nó là vô tình chúng sanh. Thì hữu tình với vô tình là Đức Phật cũng thương xót như nhau, không có làm tổn hại đến một cái cây cỏ. Mặc dù cái cây cỏ mình nói là nó là vô tình, nhưng mà sự thật nó cũng có cái tình thức đó. Khi mà quý vị trồng hoa hay là quý vị ương một cái cây gì mà mình quý giá, giống như một cái cây đó mà mình ở đây mình khó kiếm, mình có cái giống tốt mình đem về mình trồng, thì chúng ta thường chăm sóc, phải không? Mà quý vị nên nêu chăm sóc thì cái cây nó sẽ lớn nhanh và nó sẽ không có bị cằn cỗi. Còn nếu mà mình trồng mà mình bỏ thí đó, mình không có chăm sóc thì cái cây nó cũng èo uột, nó khó mà tốt tươi được. Cho nên là tất cả đều là có cái tình thức hiểu biết như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta phải thương xót mà mình không có làm tổn hại. Như bởi vậy cho nên đó, trước nhất đó, là Phật chế năm giới cho người tại gia, là giới sát là đứng đầu, phải không? Bởi vì sao? Phật tử tại gia thì sao? Mình còn ăn uống những cái con cá, con gà, con vịt, con vật mà thường thường đó là những cái người mà ta ăn nhiều cái con vật như vậy thì người ta nói, theo cái lý thuyết của người ta thì người ta nói là vật dưỡng nhân, phải không? Con vật sanh ra để cho con người ăn, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy á, thì người ta cũng có thể nói lại là nhân dưỡng vật, là giống như là quý vị phải như là con cọp, con sư tử nó cần phải ăn mình chứ, con cá mập rồi này kia nó cũng phải ăn mình nó mới sống, phải không? Nếu như vậy thì là không thể nói là vật dưỡng nhân được, nhưng mà tất cả đều bình đẳng, bởi vì mạnh thì nó sẽ hiếp yếu mà thôi, phải không? Vì vậy cho nên là trong năm giới thì giới sát sanh là đứng đầu hết, để cho chúng ta nếu mà quý vị đã quy y nương vào ngôi tam bảo thì trước nhất là giới sát sanh là phải tránh, phải không? Bởi vì sao? Đó là một cái nhân để cho chúng ta mình thực hành tốt thì chúng ta không có sát giết những cái loài khác, chúng ta tỏ ra cái lòng từ bi để mà thương người mến vật, để mà tăng trưởng cái đức độ của mình, tiến tu cho cái nghiệp lành của chúng ta nó càng lên cao, để cho cuộc sống nó thăng hoa hơn. Thì như vậy thì con người sẽ tiến bộ tới một cái nơi mà mình nhìn mọi người bằng cái lòng từ. Mà nếu mà chúng ta mọi người đều giữ được năm giới hết á, thì trong cái xã hội của chúng ta sống á, mình không có sợ là người mạnh hay là người người lớn hơn mình mà ăn hiếp hay là làm cho tổn thương đến mình, mà mọi người đều không sợ như vậy thì sao quý vị thấy là cuộc sống nó rất là an vui và thái bình, phải không? Mình không có còn lo sợ, rồi không có còn lo sợ là người khác ăn trộm của vật của mình, cho nên là nhà cửa mình đi đâu thì đi, không có cần phải khóa cửa cẩn thận này kia. Thì đó là nếu mà mọi người giữ được năm giới thì luôn luôn mình nói những cái lời mà rất là dịu, êm dịu để cho mọi người vui, rồi không có tà dâm, làm những cái việc mà mình đi xâm lấn đến cái trinh tiết hay là cái gia đình, làm phá cái hạnh phúc của người khác, phải không? Đó đó, và vân vân, là những cái năm giới này là căn bản nhất để cho người Phật tử tại gia. Thì để trở lại cái sự mà ăn chay, bởi vì là chúng ta là nương theo Phật, cho nên là chúng ta phải thực hành để được giống như là Đức Phật đã hành trì trong cuộc đời của Ngài, mà Ngài mới được thành Phật. Cũng không phải là ở trong Phật giáo, cũng không phải là bắt buộc mọi người phải ăn chay, bởi vì ăn chay á, nó cũng không phải là làm cho người ta thành Phật. Nhưng mà quý vị biết tất cả những vị Phật cũng phải ăn, cũng là ăn chay. Bởi vì sao? Phải có lòng từ bi đầy đủ, từ bi hỷ xả đầy đủ, cái lòng từ thì mới trở thành một Đức Phật được chứ. Thì cũng như là quý vị thấy á, khi mà Đức Phật còn tại thế thì Ngài Đề Bà Đạt Đa đó có lần cùng với vua A Dục đó, vua A Xà Thế, cũng như là muốn hại Đức Phật, cho nên là đem cái con voi mà voi dữ cho uống rượu say, để cho con voi đó dẫm đạp lên Đức Phật để mà hại Đức Phật. Nhưng mà quý vị biết lòng từ bi của Đức Phật rất là thuần, cho nên là khi mà con voi nó tới bên Ngài thì nó cũng phải quỳ xuống để mà nó không có làm tổn hại Đức Phật. Bởi vì cái lòng từ của Đức Phật nó thuần như vậy, cho nên nó cảm hóa được những cái loài, những cái người dữ và những cái loài vật mà nó còn phải bị hàng phục như vậy. Thì cho nên là chúng ta phải ăn chay, nên ăn chay, phải không? Mà trong giới Bồ Tát á, thì ở đây quý vị cũng đã nhiều người thọ giới Bồ Tát rồi. Thì trong giới Bồ Tát á, hồi xưa đó, khi mà mình ở bên Việt Nam á, là mình được quý sư bà dạy á, là phải cái người nào mà ăn chay trường á, là mới được thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà đạo Phật tới nơi nào thì cũng phải hòa nhập vào cái phong thổ, với lại cái người, với lại cái bản xứ đó, thì mới là truyền giáo, mới làm cho người ta tin tưởng được. Vì vậy cho nên là khi mà qua tới xứ Mỹ này, xứ Âu Tây này, thì cuộc sống nó vất vả, và con người nó luôn luôn là chạy đua với lại thời gian để mà kịp với công việc. Cho nên là cái sự mà ăn chay thuần như là từ xưa ở bên Việt Nam thì cũng rất là khó. Xin lỗi. Vì vậy cho nên là quần các ngài mới là quý ngài mới là mở ra cho quý vị cũng có thể để thọ được với Bồ Tát, là quý vị dùng chay 10 bữa thôi, phải không? Một tháng 10 ngày thôi. Nhưng mà chúng ta cũng không nên dừng lại tại đó, mà mỗi ngày chúng ta phải tiến lên để cho cái lòng từ chúng ta nó được phát triển, phải không? Thì đó là cái cách thức mà tại sao mà chúng ta phải ăn chay, là quý vị được rõ rồi. Thì bây giờ Hôm qua và mấy bữa trước thì chúng tôi có gặp một số Phật tử, nhất là bên nữ, có yêu cầu rằng là chúng con là nhiều khi ăn chay mà không có biết làm đồ chay, làm sao để cho ăn cho nó ngon miệng, để mà nó hấp dẫn mình ăn chay được lâu dài. Thì quý vị có đề nghị rằng là nếu mà được đó là xin sư cô mỗi một ngày sư cô hướng dẫn cho tụi con chừng nửa tiếng đồng hồ để mà biết cái cách phương pháp để mà chọn những cái thức ăn chay và cái cách thức nấu chay làm sao cho nó ngon. Vì vậy cho nên hôm nay thì để đáp ứng lại những cái yêu cầu của quý vị, tại vì chúng tôi hồi trước tới giờ mình không có đề cập đến vấn đề này, mình nghĩ rằng nó là đơn giản thì ai chắc cũng biết hết, cho nên không có chia sẻ. Thì hôm nay quý vị đã yêu cầu thì chúng tôi sẽ đáp ứng. Thì quý Phật tử nam á, mặc dù là không có xuống bếp thường, nhưng mà quý vị cũng nên nghe, để mà nhiều khi bà xã của mình bà quên thì quý vị nhắc cho mấy bà xã làm tốt hơn, để quý vị ăn chay được vừa miệng và ăn làm sao cho nó có sức khỏe để mà tu tập, phải không quý vị? Nếu mà có sức khỏe đó thì chúng ta mới tu tập được tốt, còn mình không có sức khỏe mà mình ăn chay mà ăn không vô rồi nó đói bụng quá làm sao lại Phật nổi, phải không? Cho nên là hôm nay thì chúng tôi sẽ chọn ra một số thức ăn để mà hướng dẫn cho quý vị nấu. Nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó rất là bổ dưỡng. Thì trước nhất chúng ta phải chọn những thức ăn nào để cho nó tốt, cho nó hợp với lại cái sức khỏe của mình. Thì chúng tôi sẽ đề cập đến trước nhất á, thì quý vị thường á, là người Phật tử á, mình nghĩ rằng là như những cái buổi tiệc hay những cái lúc mà cúng dường cho chư tăng đó, là quý vị mua những cái thức ăn mà của Đài Loan á, người ta làm sẵn á, giống như là con tôm hay là tôm cua gì đó, những cái thức ăn đó, đó quý vị nói là nó ngon, nó sang, bởi vì nó mắc tiền mà, thì mình cúng dường cho các ngài thì nó rất là tốt. Nhưng mà sự thật á, thì những cái món ăn mà người ta đã làm đông lạnh như vậy đó, thì người ta thường phải có những cái hóa chất hoặc là hàng the, người ta để vô trong đó nó rất là nhiều thì mới giữ được lâu cho nó khỏi mốc á. Rồi á, hơn nữa những cái gia vị mà để vô trong cái và vô những cái thức ăn đó, đó nó không có phải là thuần là chay không. Có một lần chúng tôi đọc ở trên web đó quý vị, có một cái người đó cũng ở bên Đài Loan mà người ta ăn chay đã mấy chục năm rồi. Thì bữa một hôm cái người đó bệnh mới đi khám bác sĩ, thì bác sĩ mới cho biết rằng là cái người này bệnh mắc cái bệnh bò dại á. Thì bò dại là gì? Là do ăn mấy cái thịt bò mà bệnh bò bệnh á, cho nên là nó sanh ra cái bệnh, mắc cái bệnh bò dại. Thì cái người này mới ngạc nhiên, mới nói với bác sĩ rằng là mà tôi đã dùng chay mấy chục năm rồi, đâu có ăn thịt bò đâu mà bị bệnh này. Nhưng mà khi mà người ta thử máu xem đó thì thấy là có cái thứ bệnh này mà nó truyền ở trong máu của người đó. Thì bây giờ đó mới khám phá ra, thì bác sĩ mới khám phá ra rằng là mặc dù là không có ăn thịt bò trực tiếp, nhưng mà trong những cái món ăn chay á, người ta bỏ những cái đồ nêm mà để chi nó hấp dẫn, thì người ta dùng những cái đồ mặn mà người ta lấy cái tinh của nó ta ướp, ta làm vô những cái thức ăn chay đó. Cho nên là khi mà cái người này mắc bệnh như vậy thì xem ra là bị ảnh hưởng từ những cái thức ăn chay đó. Như là những cái ở trong, quý vị thấy cái hem chay đó, tại sao mà nó có cái mùi nó giống như là cái mùi mặn, phải không? Thì đó cũng là những cái hóa chất nó cũng không có được tinh khiết cho lắm. Cho nên là nếu mà cái người mà dùng không có quen nó rất là khó ăn. Nhất là quý thầy cô á, nghe tới mấy cái mùi của mấy cái hem, mấy cái tôm rồi nó khó ăn lắm. Vì vậy cho nên là mình không nên chọn những cái thức ăn này mà nó không có tốt cho sức khỏe, nó sẽ dẫn đến bệnh, phải không? Đó là một. Rồi hai nữa là chúng ta không có nên ăn chao nhiều. quý vị biết sao không? Chao là ủ từ cái đậu nành, rồi người ta qua tới những cái khâu là ngâm để đó rất là lâu, nó lên men rồi đó, cho nên nó dễ sanh ra cái bệnh mà đau gan đó. Quý vị biết là chúng tôi có một cái người anh đó, anh rể đó, anh cũng thích là ăn chay lắm, nhưng mà anh đi làm nhiều, rồi cái nhiều khi đi làm ở xa nhà, rồi cái không có ai mà sửa soạn thức ăn, cái anh chuyên ngôn là mua chuối sứ đó, chấm với chao ăn hoài. Thì bây giờ đó phát hiện ra khoảng 5-6 năm trước gì đó, bị sạn ở trong mật nhiều lắm, rồi gan nữa, đủ thứ bệnh hết. Cho nên là cũng từ cái sự tích tập mà mình ăn nhiều ngày quá đó, nó sanh ra là những cái bệnh nó khó chữa như vậy. Cho nên là chao nè, tương ủ lâu cũng không nên ăn, thì lâu lâu mình thèm quá thì mình ăn một chút thôi, đừng có ăn hoài là nó không có tốt. Rồi ba nữa đó là dầu chiên đó ha, thì người ta thường nói là cái dầu ô liu nó tốt, cho nên là quý vị mua dầu ô liu là để mà mình dùng. Nhưng mà quý vị biết dầu ô liu đó thì người ta ăn sống nó mới tốt, còn quý vị mà đem mà chiên lên mà nó nóng thiệt là nóng lên đó, nó lên tới mấy trăm độ đó là nó trở thành là độc lắm. Cho nên là nếu mà dùng dầu ô liu thì không có nên làm quá nóng, phải không? Thì mình chiên bằng cái dầu thường đi. Nhưng mà quý vị chiên, ví dụ như quý vị chiên đậu hũ trắng, đậu hũ tươi đó, thì chiên qua chừng 2 lần thì quý vị nên bỏ cái dầu đó, đừng có chiên lại nhiều lần, đừng có hà tiện, phải không? Thì đó là những cái nguyên nhân mà nó làm sao cho ta chai gan, là ăn mấy cái dầu mà nó nóng quá rồi mình ăn nhiều ngày quá, bởi vì nó mới là sanh ra chai gan, đau gan vân vân. Rồi nó tăng mỡ, rồi máu cao đủ thứ, bởi vì nói sao ăn chay mà cũng bệnh là do mình không có biết cách ăn ha. Rồi đó là ba cái phương pháp mà chúng ta. Còn một cái thứ nữa quý vị nên tránh là không nên dùng cái bột ngọt trắng, cái gì Ajinomoto gì này kia cái nọ đó, mấy cái thứ này là nó độc hại vô cùng. Bởi vì ở bên Việt Nam đó quý vị biết có những cái hãng bột ngọt này đó, ở ngoài Long Thành đó, ở Như Nhật nè, họ cũng qua họ đầu tư với Việt Nam mình, họ làm những cái công ty mà chế biến bột ngọt đó, lâu lắm rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi đó. Thì họ làm những cái bột ngọt mà chế biến, họ mua củ mì á, một lần cả mấy xe rồi thấy chở về đó không à, là người ta rút từ những cái tinh của cái mì này nè, làm ra cái bột ngọt trắng. Mà họ làm rồi đó quý vị, thấy cái bã, cái cặn của đó đó, của khi mà lọc ra cái bột ngọt rồi đó, họ thải, họ không dám đổ ra ở trên mặt đất cho người ta thấy thì người ta kiện. Nhưng mà họ làm những cái ống, họ đi xuống lòng đất cho nó ra ngoài. Nhưng mà quý vị biết là những cái đất đai xung quanh những cái nhà máy này nè, bây giờ nó bị cũng như là nó nhiễm độc á, trồng trọt không được đó, cho nên rồi cây cối rồi nó cũng chết hết. Vì vậy cho nên vừa rồi đó người ta mới thưa những cái hãng bột ngọt này dữ lắm. Nhưng mà quý vị biết những cái hãng này nó làm nhiều nhiều năm lắm rồi, nó rất là giàu, thì thưa nó bỏ tiền ra là xong. Cho nên là cái bột ngọt trắng đó là bây giờ đó, ở nhất là hồi chúng tôi có ở bên Ấn Độ thời gian đó, khi mà mình buổi chiều mà mình ở trong ký túc xá, nhiều khi ăn đồ của Ấn Độ mình ăn cũng không có nổi, rồi cái chiều chiều mà mình rảnh đó, cái mình nấu một miếng súp hay gì đó, cái mình lấy bột ngọt đó mà mình để mình nêm, thì mấy đứa bạn Ấn Độ nó thấy nó cầm cái gói bột ngọt nó lên đó, nó mới nói là sister có biết cái này không, cái này là một món ăn rất là độc, sister không nên ăn, sister ăn nhiều quá là cái đầu óc mình nó quên, nó không có nhớ đâu, bởi vì cái chất độc dữ lắm, nó không cho ăn. Cho nên là bên Ấn Độ nó cũng ăn chay nhiều, nhưng mà nó không có ăn cái bột ngọt như mình. Mà Việt Nam mình là những người mà ở quê thì cuộc sống rất là thiếu thốn, nghèo đó quý vị. Cho nên là có một cái gói bột ngọt mà trắng đó là người ta mừng, cứ việc nêm vô mà ăn. Cho nên là bệnh từ đó mà nó sanh nữa. Cho nên là bột ngọt trắng là quý vị nên cử bỏ hẳn. Mà bây giờ có những cái bột nêm mà làm từ rau cải đó, Mặc dù nói là từ rau cải nhưng mà trong đó nó cũng có bột ngọt ở trong đó, mà nó ít hơn là cái bột ngọt trắng mà ngày xưa mình xài. Cho nên quý vị nên cử cái đó hẳn đi, bỏ luôn, đừng có dùng cái bột ngọt trắng nữa. Và thay vào cái bột nấm mà quý vị nêm thì nó đỡ hơn. Nó có nhà vào phải coi. Cái nào mà nó mắc tiền là bột đó nó tốt đó. Dạ. Cái gì mà nó mắc tiền là nó tốt hơn, phải không? Thì bốn cách mà chúng tôi vừa trình bày quý vị nên tránh đó. Bây giờ quý vị lặp lại coi. Một là không nên ăn đồ hộp, đồ Đài Loan mà đồ gì mà để lâu đó. Hai á là gì? Tương chao mà ủ lâu nữa nè, nó cũng có để quá chất nữa nè. Rồi ba là dầu, bốn là bột nêm, bột ngọt, phải không? Với dầu mà chiên lâu đó là không nên. Có nhiều người tiết chiên đến đen đen. Bởi vì quý vị mà mua đồ mà ở ngoài chợ người ta làm mà tiết chiên sẵn đó nghe, ăn bệnh lắm đó. Tại vì người ta chiên cái dầu người ta để hoài, người ta chiên người ta tiện, người ta đâu có bỏ đâu. Dạ, cho nên là mình mua về mình làm đi nó tốt nhất. Dạ, mì gói ăn được, nhưng mà như thế này, mình biết cách mà mình ăn á, thì nó cũng đỡ bệnh ra. Thí dụ như quý vị muốn ăn mì gói thì mì gói mình mở ra rồi đó, thì mình để cái gia vị riêng đi. Quý vị lấy cái mì gói bắt lên một miếng nước sôi lên, quý vị bỏ cái mì đó vô trong nước, mình lấy đôi đũa mình quậy quậy cho nó, cho mì nó rã ra, rồi xong rồi mình đổ ra ngoài, bỏ cái nước đó. Quý vị nấu cái nước khác rồi mình bỏ rau cải, mình bỏ cái nêm nó vô. Như vậy thì quý vị ăn nó đỡ hơn. Nó mất đi, nó lấy đi bớt một mớ dầu rồi. Cho nên là nó bớt độc. Còn nếu mà quý vị mà muốn giữ cái mùi của nó thì mình nêm cái bột đó, còn không thì quý vị tự mình nêm theo cái kiểu của mình. Đó, thì nó như vậy thì mặc dù nó không còn cái mùi vị của gói mì nhưng mà ăn nó đỡ độc hơn. Phải không? Thì đó là một cái cách ăn mì mà nó có phương pháp ăn cho nó đỡ bệnh. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị qua tới cái cách mà chuẩn bị một vài món ăn. Bây giờ quý vị trước nhất là mình làm món gì đây? Hồi sáng này có dọn lên trên bàn của quý vị, nhưng mà có một số ở bên cái dãy bàn nữ thì nó có được một mớ, tại vì làm để lên chư tăng thì còn để cho chia xuống với quý vị một ít cho quý vị thử đó. Cái món mà nó dụng dụng ra trong cái dĩa nhỏ nhỏ đó, quý vị có dùng không? Ngon không? Dạ. Cái đó là cái gì? Bình đâu đây? Bình xuống lấy cái gói Morningstar đó lên đây cho cô, để cô chỉ cho quý vị biết. Còn một gói ở dưới. Cái đó nó là cái thức ăn đó của Mỹ chế biến chứ không phải là của nước châu Á mình. Dạ, Morningstar. Đó là Bình xuống lấy một cái gói hồi sáng mình làm, còn một gói đó để chỉ cho quý vị biết. Ở trong cái tủ đông á. Thì quý vị biết cái đó thì có người ta gọi là hem vụn, có người gọi là thịt vụn. Thì nó làm á, dạ đấy. Hồi sáng cái món đó là từ cái này nè quý vị.
Để con đưa cho
dạ. Dạ. Cái này là mình mua ở trong mấy cái tiệm Mỹ là qua mạc, mà trong cái chỗ mà nó để là Jojen đó. Là nó cái đó là nó làm từ đậu nành. Cái đó nó chế biến từ đậu nành cho nên là nó chưa có cái gia vị gì nhiều hết. Nó không có độc như những cái món kia. Thì quý vị mua cái này về đó, rồi quý vị để ra ngoài cho nó tan đá vài giờ đồng hồ. Còn nếu mà mình gắt nữa đó thì mình để nguyên cái bọc vô trong cái thau, rồi mình lấy nước ấm ở trong cái vòi nước á, mình để cho nó mau tan đá. Xong rồi quý vị mới cắt để ra ngoài cái tô. Rồi á, mình muốn ăn mà nó có mùi sả thì quý vị bằm một mớ sả với ớt nhuyễn ra. Rồi á, quý vị cho một chút dầu vô chảo cho nó nóng lên. Rồi mình bỏ sả với ớt đó vô, mình cho nó mình làm cho nó nóng lên một chút cho nó thơm đi. Thì quý vị để cái Morningstar này vô mình xào cho nó đều. Xong rồi khi mà quý vị xào cái đó, quý vị cũng cho vô một chút bột nêm, một chút đường. Rồi mình xào cho nó thấm một hơi á, thì quý vị mới thí dụ một gói đó đó thì mình cho chừng ba hai muỗng canh xì dầu, rồi cái mình để bột nêm vô, đường vô, rồi mình đánh rồi cho nó tan, rồi khi mà cái kia mình xào nó thấm một hơi mình mới rưới cái chén nước tương mà nó có đủ gia vị đó. Quý vị rưới vô rồi xào cho nó đều để cho nó rút thiệt là khô lại, thì quý vị thành có một cái món ăn rất là ngon như hồi trưa nay quý vị đã được thưởng thức. Nó dễ làm phải không? Cái món này là rất là dễ làm, gọi là thịt vụn đó, là món này rất là dễ làm. Hai nữa đó, ở Mỹ đó, nó cũng có một cái món ham quý vị của Mỹ chế biến đó. Thì chúng tôi tại vì mình cũng đi nhiều cho nên biết ở có một cái số tiểu bang mà trong cái tiệm Mỹ họ bán cây ham mà nó dài, nó tròn bự vậy nè, bằng cái chén vậy đó, mà nó dài gì cỡ 2 kg vậy đó. Thì cái cây ham này nó khoảng trên 20 đồng tùy theo chỗ. Ở trên Cali thì chúng tôi mua lẻ 24 đồng, còn nhiều khi mình mua nguyên một thùng đó thì nó rẻ hơn. Thì cái cây ham này nó làm thuần là đậu nành không, nó rất là ngon, cho nên nó hơi mắc tiền hơn là ham của Đài Loan mà nó nhiều nữa. Thì cái ham này đó quý vị mua về mình cũng để cho nó bớt lạnh đi đó, nó tan lạnh thì quý vị mới cắt khúc ra, rồi mình cắt lại vừa miếng ăn quý vị chiên lên cho nó vàng lên vừa thôi. Rồi á quý vị, nếu mà mình muốn ăn mà làm món mặn á, thì mình cũng làm cái nước tương giống như hồi nãy sư cô nói đó. Thì nước tương đó, rồi cái mình làm cho nó vừa ăn, mình gia vị này kia kia nọ, thì quý vị mới cho vô chút xíu nước lạnh nữa, rồi quý vị để vô cái chảo riêng đó, mình cho nó sôi lên cho nó đều, xong rồi quý vị lấy cái hem mà mình đã chiên rồi đó, mình để qua bên cái chảo mà nước tương đã rim lại đó, thì cho nó rút vô hết cái hem đó, thì quý vị đem ra rồi mình rải tiêu lên là có một món ăn mặn rất là ngon. Nó thay cho món cá kho tộ. Thì quý vị thấy nó rất là hấp dẫn phải không? Thì cái món ham đó nhiều khi mình chiên lên rồi mình ăn với lại bánh cuốn hay là bánh ướt gì nó cũng là ngon nữa. Nó thay cho cái hẳn cho cái ham kia. Còn người ta có chà bông là từ cái ham này nữa, để mà mình ăn được cả tuần đó. Chà bông nó rất là ngon, nó giống y như là chà bông mặn vậy. Thì cái cây ham này thì ở tiểu bang này tôi không biết là nó ở đâu, nhưng mà quý vị có thể lên web á, mình coi thử coi. Dạ, nó có cái chữ ở ngoài cái cây ham này, nó bao lại bằng một cái giấy ly lông mà nó màu đỏ cũng như cái này nè, với nó có pha màu trắng, mà nó để cái chữ là chicken style. Dạ, mà nó để là làm từ vegetable đó, là cái đó là chay. Thì quý vị mua cái cây ham này nó rất là ngon, mà nó bổ nữa, tại vì nó làm từ đậu nành mà nó không có cái gì gia vị mấy cái bột nêm bột ngọt nhiều. Rồi khi mà mình ăn nó mình tự chế biến, thì cái của Mỹ là hai nữa là ở trong ở đâu Costco hoặc là ở trong Sam á, nó có một cái loại nữa là cái gì hamburger mà chay đó. Quý vị nào muốn ăn hamburger mà mình không có ăn mặn đó, mình mua cái bánh mì nó sẵn đó, bánh mì mà nó đầm burger đó, là gì cái gì bánh tròn tròn. Dạ, rồi xong rồi mình mua cái đó về một gói, nó thường được 20 miếng hay gì đó, tròn bự vậy nè, thì quý vị mua cái đó về, hoặc là mình cử ăn dầu thì quý vị nướng, còn quý vị ăn dầu được thì mình chiên ít dầu vậy, chiên cho nó vàng, rồi mình cũng làm y như cái hamburger mặn vậy, mình cũng cắt xà lách để vô, rồi một miếng cái gì chi, rồi cà, rồi mình để cái miếng đó vô, rồi mình ăn thì nó giống y như cái đồ mặn thôi. Thì nó thay cho khi mà quý vị đi làm buổi sáng hay gì đó, mình làm một miếng đó để mang theo là đủ rồi, thấy không, nó tiện nữa.
Thưa cô, cái hiệu Morningstar này nó cũng có nhiều flavor, có nhiều loại vậy.
Dạ, thì tự
trong đó nó có cái alip, nó có oi nha.
Thì để chúng tôi chia sẻ với quý vị như thế này. Nếu mà quý vị mà cử hết hành tỏi rồi đó, thì mình mua cái thứ nào mà mình đọc coi đừng có thứ đó thì mình mua. Còn quý vị nào dùng được thì cứ dùng. Bởi vì như thế này, tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Tại sao mà ở trong Phật giáo mình thường thường là các chùa cấm ăn hành hẹ tỏi đồ này kia đó? Thì như có một cái câu chuyện cũng ở trong giới luật á. Câu chuyện này thì như thế này. Hồi ngày xưa khi mà Phật còn tại thế đó, thì thường có cái cô tỳ kheo gọi là tên là Thâu Lăng Giá. Mà cái cô này chuyên môn là phạm giới để cho Đức Phật chế giới đó. Thì đây cũng là một vị mà người ta thị hiện. Thì một hôm đó thì cô đi khất thực. Mà quý vị biết đó, cái xứ Ấn Độ đó, là cái gia vị nó không bao giờ thiếu ở trong cái bữa ăn của người ta. Là củ hành này, họ ăn sống cũng như mình cầm dưa leo mình ăn vậy đó. Củ hành, củ gừng, tỏi, ớt, bột là những cái thứ đó là lúc nào cũng có ở trong cái mâm cơm của họ hết. Thì cho nên là họ quen cái gia vị của họ mà họ không có thể nào bỏ được. Với lại cái thời tiết của Ấn Độ nó khắc nghiệt lắm. Nó lạnh thì nó cũng lạnh dữ dội lắm, mà nó nóng nó cũng nóng muốn chảy mồ hôi ra, mình chịu không có nổi vậy đó. Nó nóng tới 47, 48 độ C đó. Cho nên là mùa hè của nó bắt đầu từ cuối tháng 4 cho tới tháng 7 là nó nóng khủng khiếp, chịu không nổi. Nhà tường gì á, phải mua mấy cái cửa gì nè, phải mua mấy cái tấm rèm mà nó dày dày á, chế nước lên đó. Nếu mà nhà nghèo mà không có máy lạnh á, thì chế nước lên những cái tấm màn đó. Rồi á, mình chế nước xuống dưới cái sàn vậy nè, cái sàn ngồi vậy đó. Chế nước xuống dưới nó ngập ngập vậy đó. Rồi trên này mới mở quạt cho cái hơi nước đó nó hút lên, nó làm cho mình mát. Mà hồi đó chúng tôi là làm như vậy đó. Chứ mình đâu có máy lạnh đâu mà xài. Thành ra là cái thời tiết của họ rất là khắc nghiệt, mà hay bệnh nữa, cho nên là họ ăn những cái thứ gia vị này rất là nhiều để nó chống lại những cái bệnh cảm cúm rồi đó. Vì vậy cho nên là hành, hẹ, tỏi vân vân nó không phải là một cái loài hữu tình chúng sanh, mà nó là một cái thực vật. Nhưng mà trong cái này thì cái mùi vị của nó, cái chất của nó cũng là nó cũng là kích thích dữ lắm. Ví dụ như mà quý vị dùng tỏi nhiều á thì nó cũng trị bệnh nữa, nó cũng chống những cái bị cảm cúm này kia cái nọ. Những người mà người ta bị mỡ trong máu này kia, trong thuốc nó cũng phải có tỏi nữa, nó cũng có những vị thuốc rất là tốt. Nhưng mà mình dùng nhiều quá thì nó hôi hám lắm. Vì vậy cho nên là chúng ta thì cử được chừng nào thì hay chừng nấy. Thì cái câu chuyện như thế này, một bữa đó thì cái cô tỳ kheo Thâu Lăng Giá này mới đi khất thực thì tới một cái nhà cái ông cư sĩ nọ, thì ổng có trồng một đám tỏi thiệt là nhiều. Cái cô vô cô xin thì ông này ổng mới nhổ cho cổ một mớ. Thì cổ đi đem tỏi về nhà, thì đem về tịnh xá, thì các cô khác mới hỏi cổ ở đâu mà cô kiếm được nhiều cái tỏi như thế này. Bởi vì người ta ăn gia vị nhiều, người ta gặp cái đó là người ta mừng lắm. Cho nên là cái cô này mới nói, ồ thì có một người Phật tử rất là quý giá, rất là quý tôi, mến tôi, cho nên là người ta cúng dường cho tôi ở đằng kia kìa. Cái mấy người này á, mới thấy gì mới hỏi, rồi xong rồi hỏi rồi mới lần theo tới cái chỗ của cái nhà của cái ông mà trồng tỏi đó. Thì khi mà cái cô mấy vị này nè tới thì cái ông kia ông bận việc, ông mới đi, ông đi khỏi nhà rồi. Thì cái cô này cô nói là ông này ông tốt lắm, tôi muốn nhổ bao nhiêu thì nhổ, ông chị tôi muốn nhổ bao nhiêu thì tôi nhổ, cho nên là tôi nhổ bao nhiêu thôi. Mấy cô này cứ nghe như vậy á, thì tới thấy ông kia không có ở nhà, nghĩa là nghĩ là ông tốt lắm, cho nên nhào vô nhổ hết cái đám tỏi ông luôn. Quý vị thấy. Rồi á, mỗi người một mớ gì đem về thì nhổ hết cái vườn tỏi của ổng. Cho nên khi mà ổng về đó, ổng mới bực mình quá. Thì ổng mới bực mình quá thì ổng lằng nhằng thì không biết sao. Rồi cũng các vị tỳ kheo mới nghe câu chuyện này mới đem bạch trên Đức Thế Tôn, bạch với Đức Phật. Là có những tỳ kheo ni bên kia đi tới xin mà nhổ tỏi của người ta này kia kia nọ, y như cái câu chuyện vừa xảy ra chúng tôi nói đó. Thì bây giờ á, nhân đây Đức Phật mới chế ra cái giới là cấm không có được ăn những cái hành tỏi vân vân đó. Một là bởi vì đi phạm tội đi nhổ của người ta là cũng như là mình ăn cắp rồi, người ta chưa có cho mà mình lấy. Hai nữa đó là ăn nó nhiều quá thì nó làm cho cái mùi hôi. Quý vị thấy mấy cái người Ấn Độ mà quý vị có đi làm chung hãng với họ không, thì mình ngồi kế bên mình chịu cũng không nổi, phải không? Là bởi vì họ ăn mấy cái gia vị nó nhiều quá đó. Cho nên là do đây mà Đức Phật mới chế ra cái, mới cấm là mình không nên ăn những cái mùi vị nó nặng quá, như là hành hẹ tỏi nén. Chứ thực ra đó nó cũng không phải là cái gì mà nó gọi là mình phải sợ nó. Giống như là chúng ta có bệnh thì mình cũng nên lâu lâu mình bị cảm cúm đó, thì quý vị ăn tỏi nè, uống nước tỏi nè. Những người mà bị dạ đó, rồi mình cũng phải uống nó. Nó có một cái vị thuốc rất là tốt. Cho nên là nếu mà ở đây chúng tôi nói đó, cũng tùy theo cái cấp bậc của mình tu tập thôi. Giống như quý vị muốn đi nhanh, đi bằng máy bay thì quý vị đừng ăn gì hết, đừng ăn mấy cái vị mà gia vị đó, để cho nó được thuần thanh tịnh, thuần tinh khiết cái thân thể mình, để quý vị trì chú tụng kinh rồi cho tốt. Còn nếu mà quý vị nào chưa có dùng được gọi là perfect 100% đó, thì quý vị có những cái gia vị đó vô để cho nó kích thích cái lưỡi quý vị, dùng cho nó dễ một chút, thì quý vị làm thì nó cũng không có sao. Thì theo tôi là tôi nghĩ như vậy, bởi vì nó là cái thực vật thôi. Thì do cái sự tu tập của chúng ta, nếu mà mình muốn cho nó thanh tịnh hoàn toàn thì không nên, phải không? Còn nếu mà quý vị thấy ở trong gia đình, ví dụ như là người vợ thì ăn chay được rồi, tốt rồi, nhưng mà ông chồng với những đứa con nó chưa có ăn được, thì bây giờ mình muốn cho họ ăn được, mình phải làm những cái món ăn hấp dẫn. Thì những cái thứ đó nó gia vô cái đồ ăn thì nó sẽ thêm một cái sự kích thích rất là dễ ăn. Cho nên thì chúng tôi nói như vậy, chứ không phải là khuyên quý vị phải làm hay là khuyên quý vị không làm. Thì chúng tôi nói nên tránh và không nên tránh là như vậy, phải không? Thì đó, thì tùy theo thôi. Thì ở những cái chùa đó quý vị thấy là trong mấy cái món nè, hành, hẹ, tỏi, nén là 5 món ở trong Bồ Tát giới là không được ăn, phải không? Nhưng mà cái món bô rô nó không có nằm trong đó. Nhưng mà nó cũng là một họ, phải không? Nhưng mà tại vì nó cái tên nó không phải là hành hẹ tỏi, cho nên là các chùa thì dùng cái cây bô rô. Vì vậy cho nên người ta khử với dầu á, cho nó cái dầu nó thơm đó, để mà làm thức ăn cho nó ngon. Thì thường là chùa đi hay mua cái cây bô rô nhiều lắm, ở dưới tủ mình cũng thấy nhiều bịch ở dưới đó. Dạ, thì cái đó thì tùy thôi. Thì chúng tôi nói như vậy, phải không? Thì như thế này, bây giờ nãy giờ chúng tôi chỉ cho quý vị là một cái món gọi là morning star rồi ha. Thì bây giờ á, tới một cái món khác. Bây giờ món gì quý vị mới muốn món gì? Sườn non. Sườn non thì hôm qua hôm kia chúng tôi có làm, mà quý vị nào có tới trước thì có gặp rồi, có nếm thử đó ha, rất là ngon, phải không? Dễ ăn cơm nữa, phải không? Thì cái đó là gì? Cái đó nó cũng chế biến từ đậu nành thôi, cũng từ soya bean. Mà nó làm cái miếng bự bự gì nè thì nó kêu là sườn non, còn cái miếng nhỏ nhỏ thì nó kêu là mình thường nấu bún quế đó, để vô đó, nó gọi là thịt bò lát, thịt heo lát gì đó không biết. Thì cái miếng bự mà dày gì đó thì nó kêu sườn non. Thì quý vị mua cái đó ở chợ Việt Nam mới có, thì mình mua về cái đó thì nó không có độc. Thì quý vị mua về mình mới ngâm nước chừng nửa tiếng đồng hồ, ngâm bằng nước ấm ấm đó thì nó mềm ra. Rồi quý vị mới xé nó ra, mà mình xé cái bề mỏng, nó mỏng mà nó bự bự cái bề bản gì, để mà mình chiên nó không có bị vụn, nó khét đi. Thì quý vị xé ra mỏng như vậy, rồi mình xả lại một hai nước nữa dắt cho khô. Thì quý vị mới lấy một ít nước tương, vài muỗng canh nước tương, mình mới trộn bột nêm vô. Trộn bột nêm, nhưng mà cái gì chiên á, thì quý vị nên nhớ là đừng có ướp đường nha. Tại vì mình ướp đường là mình chiên nó bị khét à. Cho nên là chỉ nước tương với bột nêm thôi, rồi quý vị đánh cho nó đều ra, rồi mình mới rưới nó vô trong cái sườn non mà quý vị đã xé ra đó. Rồi quý vị trộn cho nó thật đều, để đó chừng 10 phút, 15 phút. thì mình mới cho dầu lên, rồi quý vị dầu thiệt nóng đó quý vị mới bỏ nó vô chiên lần một nhúm một nhúm. Mà chiên cái đó thì quý vị phải trở đều. Mà ban đầu á, thì cái cách thức chiên cũng như thế này nữa nè, nó mới ngon. Khi mà đầu tiên mà chúng ta bắt cái chảo lên thì mình cho lửa lớn để cho nó nóng cái dầu lên. Khi mà mình để đồ vô mình chiên mà lửa nó đã nóng rồi thì chúng ta hạ lửa xuống một chút để cho nó riu riu thôi. Thì bất cứ chiên cái gì nó cũng ngon hết. Còn mình chiên mà lửa nhiều quá, lửa lớn quá thì nó sẽ mau khét. Thì khi mà quý vị chiên trở qua trở lại cái này mà mình thấy nó vừa vàng đó, là mình lấy cái giá mà nó có mấy cái lỗ lỗ mình hớt trên để vũ vũ cái dầu nó ra bớt đi. Rồi một cái cách nữa đó, khi mà mình lấy ra mình để ở ngoài cái tray hay cái dĩa gì, quý vị cũng lót cái giấy hút đó, mình lót lên vài lớp vậy mình để ra thì cái dầu nó sẽ hút xuống cái giấy, nó bớt đi trong cái thức ăn. Thì đó, thì quý vị chiên như vậy xong là quý vị có một cái món mặn mặn, ăn cơm rất là ngon, phải không? Giống như bữa trước quý vị đã dùng đó. Thì đó là cái món sườn non, nó rất là đơn giản, phải không? Rồi còn một cái món nữa là chỉ cho quý vị trước nhất là những cái món đơn giản dễ làm, rồi từ từ hãy cho tới cái món khó. Bây giờ tới cái món tàu hũ chiên. Tàu hũ chiên thì có người chiên cũng rất là ngon, mà có người chiên thì nó cũng không ngon gì hết, phải không? Chiên dày quá là nó không ngon. Tàu hũ mà quý vị mua về đó, không biết ở đây thì cái lò người ta có làm hay không, hay mình phải mua tàu hũ hộp không? Tàu hũ trong hộp không thì nó cũng không được ngon bằng cái tàu hũ mà của lò người ta làm xong người ta đem ra người ta bán liền đó. Quý vị mua cái loại vừa, không có mềm, không cứng, thì mình về mình mới cắt miếng mỏng mỏng như là chừng một phân thôi. Thì mình cắt ra rồi mình để trong cái rổ cho nó ráo. Rồi quý vị mới lấy cái bột nêm đó đó, mình trộn với muối, ít ít muối thôi. Mình nếu mà ăn lạc thì mình trộn ít ít muối đó. Xong rồi quý vị lấy cái miếng tàu hũ đó, mình sát vô một miếng bột nêm hai mặt, rồi mình để mình sắp vô trong cái dĩa gì đó. Mình làm cho xong rồi mình để đó chừng 10 phút, 15 phút. Rồi quý vị, cái này thì mình không cần phải chiên dầu nhiều, mà mình chiên dầu ít thôi. Rồi khi quý vị chiên rồi cái món này á, thì mình đem ra mình cũng để ngoài cái dĩa mà mình lót giấy vậy, thì nó sẽ hút dầu bớt, mà cái món này ăn rất là ngon. Nhất là ăn với canh chua thì quý vị nên chiên cái món đậu hũ này, bởi vì nó mặn mặn, ăn với canh chua thì ngon lắm. Thì cái món này nó rất là dễ làm nữa. Thì được mấy món rồi? 3 món rồi, phải không? Rồi bây giờ còn món nào nữa? Dạ.
Làm
sao cho nó ngon đó hả?
Dạ,
nó nhiều cách lắm. Ví dụ như quý vị ăn với rau luộc thì phải làm cho nó mặn mặn. Còn mình ăn với bún, với bánh hỏi hay là ăn với lại bánh cuốn thì mình phải làm cho nó lạ. Hoặc là ăn với chả giò thì mỗi một cái nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như quý vị ăn với bánh hỏi đi. Chiều nay mình thấy có bánh hỏi đó. Vì chỉ quý vị trước. Mà thường mà quý vị muốn làm nước tương ngon, mình mua cái lon nước dừa mà coco đó, cái lon nước dừa có thể uống được á. Đó. Thì trước nhất là quý vị giã một miếng ớt, giã cho nó nát ra. Rồi mình lấy một cái củ bô rô mà cái khúc trắng đó, mình mới cắt nhuyễn ra, mình giã chung với một cái ớt đó. Rồi giã xong rồi đó thì quý vị mới cắt chanh mình nặng vô trong cái ớt với là cái bơ rô mình vừa giã đó. Bởi vì sao? Cái mùi này nó nồng lắm. Thí dụ mà quý vị muốn ăn tỏi mình giã ra y như vậy, rồi mình nặng vô chanh đó, mình để chừng 1 phút 2 phút là nó chín, cái chanh nó chua, nó có axit, nó làm cho chín cái mùi kia, nó không, nó mất cái mùi đó luôn, nó nhẹ đi, nó không có còn nồng nữa. Thì khi mà mình nặng chanh vô mình để một chút rồi đó thì quý vị mới cho vô một miếng chút xíu đường, rồi bột nêm, rồi còn cái lon nước dừa đó thì mình mới để cái lon nước dừa đó vô, tùy theo mình làm nhiều ít ha. Ví dụ mình làm ăn trong một bữa thì mình làm chừng 1/3 lon nước dừa thôi, thì nếu 1/3 lon nước dừa thì chừng nửa chén nước tương thôi, mà tùy ha. Quý vị nêm mà thấy nó vừa ăn thôi, phải không? Thì quý vị mới để nước dừa rồi để nước tương vô, rồi mình quậy nó ra cho nó đều, thì coi nó vừa ăn chưa. Nếu mà nó thiếu chưa ngon thì mình cho thêm chút xíu bột nêm hoặc là chút muối vô nữa, Thì nếu mà mình muốn làm mà cái màu cho nó giống cái nước chấm mặn đó, nước mắm đó, thì mình để ít ít nước tương đó mà mình cho muối thì nó sẽ ra cái màu giống như cái màu nước mắm và nó rất là ngon. Nhớ là phải có một chút xíu bô rô với ớt nữa nó mới ngon, còn nước không là nó không ngon đâu. Mà cái không không phi, đừng có dầu, nghĩa là làm nó không có dầu gì hết nhưng mà nó ngon lắm. Còn mà mình muốn làm mà nước tương mà quý vị chấm rau luộc á thì mình phải làm cho nó mặn mặn, thì mình cũng giả ớt với lại cái bơ rô đó ra, rồi mình cũng cho chanh nó vô vậy, cho bột nêm đường, thì cái nước tương đó mình pha phần nửa nước tương với một phần nước lạnh thôi, nước thường thôi, thì mình cho nó còn mặn mặn vậy đó. Còn nếu mà ăn mặn nữa thì mình để nước tương không, tùy theo cái độ mà mình ăn mặn hay lạt vậy đó, rồi mình mới quậy vô trong mấy cái gia vị mà mình làm sẵn đó, thì cái nước tương nó sẽ ngon thôi. Nước tương rất là ngon. Thì cũng được, nếu mà cô muốn mua trái dừa thì cũng được, nhưng mà cái lon nước dừa nó rất là chuẩn, nó lẹ lắm, mình không có cần bỏ đường nhiều. Quý vị không cần bỏ đường nhiều, bởi trong cái nước dừa nó cũng hơi ngọt rồi, cho nên là mình làm bằng cái nước dừa đó nó ngon lắm đó. Thì cái đó là một cái cách làm nước tương. Còn nếu mà quý vị muốn thí dụ như là cái đồ Đài Loan mà nó có một món mà ăn nó tương đối là nó khá, nó không có bị cái mùi nó nhiều, đó là nó gọi là cái gì, cái cá mà nó một bên dẹp một bên mà nó dày dày bằng cái ngón tay nè, kêu cá gì, cá sắc lát gì đó không biết phải không, nó nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay mình, mà một bề dẹp một bề nó dày dày bằng cái ngón tay đó. Cái đó quý vị cắt thiệt mỏng vậy nè, mua về xả đá cắt thiệt mỏng, mình chiên cho nó vàng, xong rồi quý vị làm một cái chén nước tương gừng giả ra với lại nêm đồ giống như cậu nói vậy đó, xong rồi cái mình rưới lên cái chén cái cá chiên đó ra rất là ngon. Cái món này cũng là hấp dẫn nữa. Yeah. Ngon lắm, cái món đó ngon lắm, thử đi quý vị, thử đi. Thì nãy giờ quý vị được mấy món rồi, 5-6 món rồi phải không?
Chắc được rồi đó cô. Bà bán nghe cô nói cái món cá giờ bà bán đó bụng
rồi
nè.
Yeah. Nói đồ cha nãy giờ không đó. Đó thì bây giờ mình còn được 15 phút nữa nè, bây giờ thêm 1-2 món nữa đi. Quý vị người nào muốn cái món gì thì mình cứ nấu kiểm hả đậu hũ. Bây giờ có một đậu hũ chắc là thích ăn kiểm cho nên đề nghị món kiểm đây. Thì cái món này nó cũng dễ nấu thôi, mà thường á, cái món này nó ở miền Nam á, là mới nấu nhiều hơn, thấy không, phải không đậu hũ đó. Thì do đâu mà nó có cái món này, khi mà đề nghị tới món này chúng tôi cũng nói luôn, do đâu mà nó có cái món này thì mình nghe người ta kể như thế này, là những cái chùa ở quê hồi ngày xưa đó thì mỗi một người đem tới cho trái bí, trái bầu, trái mướp, một bó đậu, một bó này kia nọ đủ thứ hết trơn á, thì chùa mới không biết làm cái gì. Bây giờ người ta mới đem những cái thứ đó người ta làm, người ta cắt ra nhỏ, người ta nấu thành một món, người ta cho nước dừa rồi vô cái ta đặt là món kiểm, thì từ đó nó có cái tên kiểm luôn, phải không. Thì cũng có người nấu như thế này, mà có một cái chùa ở bên Việt Nam á, là chúng tôi mỗi một lần về thăm á, là cái chùa quý sư cô này là làm một cái món kiểm mà rất là ngon, cho nên là lần nào về cũng được cho thưởng thức cái món này. Cổ nấu đồ rất là sang, như là khoai môn ha, rồi rồi ghi đi khoai môn, rồi đậu phộng. Đậu phộng mình ngâm, mình lấy vỏ rồi mình nấu nó lên cho mềm. Rồi cái hộp bạch quả. Bạch quả, biết không? Bạch quả biết không? Đó. Rồi cái gì nữa? Dừa tươi mà người ta mua, người ta lấy cái nước dừa tươi á, ta để vô ta nấu làm cái nước. Nhưng mà không phải là nước dừa không thì nó tốn lắm. Nước dừa thì chừng nửa thôi, mình pha với lại những cái nước rau cải khác mà mình nấu, mình lấy nước đó, thì không thì mình pha phân nửa nước dừa với phân nửa nước lạnh thì mình nấu lên cái nước nó ngọt rồi. Thì rồi cái món kiểm này là phải có dừa, phải nước dừa, vắt nước dừa nhiều, Rồi cái nước dảo đó mình mới để vô trong cái nước dừa với lại nước lạnh đó, mình để mình nhắm bao nhiêu đó thì vừa đó, thì mình nhồi cái nước dảo của nước cốt đó mình để vô luôn. Thì mình nấu trong đó nè, nó có khoai lang nè, nó có bí rợ nè, rồi nó có khoai môn nè, có người thì cho thêm chút khoai mì nữa. Rồi với lại cái dừa, mà cái dừa cơm mà nó còn mềm đó, sắc mỏng mỏng để vô nữa. Rồi cái bột khoai, bột khoai quý vị biết không, ngâm cho nó mềm lên rồi để vô nữa. Rồi hột bạch quả với lại đậu phộng đó mình mới nấu chung vô luôn. Thì khi nào mà Quỳnh nấu mình nêm nếm xong rồi đó, cái món nào nó lâu chín thì mình cho nó vô trước, món nào mau chín thì mình để sau. Thì khi mà nấu chín rồi nhắc xuống mới để cái nước cốt dừa, mà mình vắt ít thôi, đừng có vắt nhiều, nhiều cái nước cốt thì nó không ngon. Ví dụ như chừng một nồi kiểm bự bự á, thì chúng ta nấu chừng 2-3 trái dừa thì nó béo phải không? Thì quý vị vắt ra chừng một tô nhỏ nhỏ nước cốt thôi, để riêng. Còn bao nhiêu loại nước dảo thì mình vắt cho nó vô nấu trước. Khi mà nhắc xuống nêm nếm rồi mình mới để cái nước cốt đó vô. Thì cái nồi kiểm nó mới béo và nó rất là ngon. Mà ăn cái này thì nó lên phao dữ lắm đó. Phải không quý vị? Bởi vì nó rất là ngon, nó giống như là ở đây ngày qua có người ta cúng đó. Rồi có người thì muốn ngon nữa thì ta cho cái bó chả đó, ta cắt ra ta cho nó vô nữa. Bó gì, bó đồ hủ kỳ, bó kêu là chả lụa đó. Mình cho vô nữa thì nó sang lắm, nó ngon. Còn không thì thôi, mình nấu nhiêu đó là cái nồi kiểm cũng là ngon lắm rồi, chất lượng rồi. Chuối mà đừng có chuối chín quá, chuối vừa vừa thôi thì nó ngon hơn. Chuối chín quá thì bỏ vô nó rã, nó mềm.
Chuối mà có loại
chuối sứ á con, chuối sứ á mà mình cắt khúc khúc vậy nè. Rồi có người thì phải bỏ thêm một ít đậu đũa nữa nó mới thành. Rồi có người lại bỏ thêm mướp nữa. Đó. Thì bởi vì cái món đó đầu tiên là người ta nấu, người ta góp lại cái gì có nấu cái nấy đó, thành ra nó đủ thứ vậy đó. Dạ, nếu mình có sake thì nấu, còn không có lấy đâu mà nấu sake, phải không? Đó, cho nên thì cái món nó đại khái kiểm nó là như vậy. Rồi bây giờ quý vị muốn nấu cái món gì nước nè, bún riêu, bún quế gì nè. Phở hả? Phở. Phở thì đây cô Tiến nó nấu, cô gì đó, cô Diệu Bình, cô nấu phở rất là ngon. Quý vị muốn nấu phở thì chúng ta phải có cái gì? Tay vị, phải không? Rồi quế. Rồi tay vị là cái mà mình mua về mà nó hình ngôi sao đó. Mà nếu mà cái tay vị đó nó phải thơm á thì quý vị phải rang nó trước đi. Rồi mình đập nó ra cho nó nhỏ nhỏ, quế bẻ nó ra nhỏ nhỏ. Rồi có người thì nấu gừng, mà gừng ta phải lùi lên. Rồi mới cắt miếng miếng ra. Tất cả những cái thứ đó mới để vô trong cái túi, mới thả vô trong nước. Nước thì mình nấu nước súp trước với lại bắp cải hay là bắp trái hay là củ cải trắng hay là củ sắn, mình nấu mình lượt cái nước trước đi. Rồi mình mới để cái gói gia vị đó vô mình nấu. Thì mình nấu cho nó sôi thì mình để đó. Rồi bây giờ quý vị nấu phở thì thường là để vô đồ la ghim ít thôi, không có nấu nhiều. Một ít củ cà rốt, phải không? Rồi một ít củ sắn, cải trắng mà cải thảo đó, cải mà cái bắp dài đó, một ít đó nữa thôi đủ rồi, đừng có nấu nhiều thứ. Thì khi mà cái nào mà mình nấu mà nó chín lâu, nó lâu chín thì mình để vô trước. Mày nấu cái nước nó nêm nếm như vậy thì cái nó vừa rồi phải không? Nó vừa đường bột nêm rồi này kia, quý vị nêm cho nó vừa rồi, nó hơi cứng cứng một chút để khi mà mình chan vô phở đó, nó mới vừa. Còn cái phở đó thì mình luộc, mình trụng rồi đó, thì quý vị nếu mà mình có ăn dầu đó, thì dầu mình khử với một chút ba rô cho nó thơm. Rồi khi mà mình luộc ra, mình luộc á, đừng có để nó chín quá. Nước sôi thì sôi, quý vị để cái đó vô, để cái phở vô, rồi mình trộn cho nó đều một chút mà mình coi nó vừa đó. Mình bóc thử một cái, mình coi nó vừa, mình mới đổ ra. Thì quý vị phải xả lại nước lạnh nhiều nước, để cho cái chất bột nó ra mà nó không có dính về lại với nhau. Thì khi mà... Nếu mà có phở tươi thì tốt rồi, mình không cần phải trụng như là phở khô. Tại vì mình ở xa chợ thì nhiều khi mình phải mua cái phở khô mình để đó, thì mình phải trụng như vậy. Rồi mình để cho nó ráo nước, rồi quý vị mới trộn một chút dầu mà mình khử đó, trộn vô cho nó tơi ra, nó không có dính với nhau. Đó. Thì cái nước thì mình nấu cho nó nóng lên rồi mình mới cho mà phở nó ra tô vừa ăn vậy đó. Thì mình mới chế cái nước vô cho nó thiệt là nóng. Đó. Còn mà quý vị muốn mà cho nó cái phở nó cũng nóng á, thì mình phải có một cái nồi nước mình để riêng đó, mình để trong cái vợt á, mình trụng vô rồi cái mình mới để ra cái tô. Thì nếu mà như vậy thì mình không cần phải trộn dầu, phải mình trụng vô lại thì nó sẽ hết cái kia đi. Thì mình mới để ra tô rồi mình múc thiệt là nóng cái nước đó mình chế vô. À quên nữa, ở trong cái nước đó quý vị phải có nấm nữa nó mới ngon. À còn một cái việc này nữa, nếu mà quý vị xài nấm đông cô đó thì có nhiều người á cứ ngâm nước rồi đem ra nấu, thành ra cái nấm nó trơ trơ, nó không có ngon gì hết. Cái này là chỉ cho cái mẹo nữa. Nấm đông cô mua về mình ngâm nước chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi chúng ta cạo cái gốc, rửa cho nó sạch. Rồi quý vị mua cái nước dừa, nếu mà nước dừa trái có thì tốt, còn không thì mua cái nước dừa mà coco đó. Đó, mình cho phân nửa nước dừa với phân nửa nước lạnh, mình để vô trong cái nồi nấm nó cho nó ngập lên mặt. Quý vị luộc nó chừng một tiếng đồng hồ. Thì khi nào mà cái nước đó nó rút vô cái nấm hết á, nó gần hết á, nó rút vô nó sôi một hơi, quý vị cho một chút muối vô. Với một chút bột nêm vô trước ở trong cái nấm. Thì khi mà nó sôi lâu như vậy, nó sẽ rút hết cái nước đó vô trong cái nấm, thì cái nấm nó rất là ngon. Đó. Thì quý vị mới múc ra rồi đó, mình để nguội rồi mình mới cho vô cái bọc, mấy cái zip lock đó quý vị bỏ vô trong tủ đông. Để đó khi nào mình ăn mình lấy ra mình làm liền thì mình không có cần phải đi luộc nữa. Thì cái nấm như vậy đó quý vị kho ha, quý vị nấu phở gì nó cũng ngon. Còn tự nhiên mình nấu mình đem cái nấm đi mình ngâm nước cái hơi mình bỏ vô mình nấu, nó không có ngon lành gì hết. Quý vị thấy nhà hàng người ta làm mấy cái món mà nấm mà người ta, hoặc là xào hay cái gì nó sền sệt mà người ta làm nguyên cái nấm đó, rất là ngon phải không? Nó mềm đó, là người ta làm bằng cách đó đó. Phải luộc nó lên với gia vị đồ sẵn như vậy.
Bầu
kho. Cái gì ạ?
Bầu kho.
Bầu kho hả? Trái bầu hả? Trái bầu dễ cái mồ. Bò kho. Cô chưa từng nấu cái món này, tại cô không có thích nó, thành ra không có nấu. Cái món bò kho không có nấu, thành ra
bầu
ha, trái bầu phải không? Rồi, trái bầu kho. Trái bầu thì nó là rất là ngon, mà nhất là ở đây cái xứ nóng mình trồng sẵn đó, mình hái vô á, thì quý vị là kho nó rất là ngon. Thì nó có nhiều cách, nếu mà mình muốn kho mà chiên á thì quý vị cắt khoanh khoanh ra dày dày nè, mình chiên cho nó vàng. Rồi xong rồi quý vị làm nước tương, pha nước dừa coco đó với nước tương, ít ít nước tương cho nó vừa ăn, cho bột nêm rồi này kia, để vô tí xíu muối mình dằn nó lại, cho cái nước đó nó sôi lên mà nước nó nhiều nhiều đó, thì cái bầu mà nêm hồi nãy đó, rồi quý vị mới cho nó vô trong cái nồi nước, cái chảo nước tương mình đã nêm, thì cho nó hút hết cái nước tương đó vô trong bầu thì nó rất là ngon. Phải không? Bầu đó nó dễ ăn lắm. Món gì? Trời ơi, ăn làm chi cái món cho nó khó khăn mà nó không có bổ dưỡng gì hết á. Rồi, thôi cái món đó để đó đi. Bây giờ tôi chỉ quý vị cái món bình dân mà nó ngon nhất, rau muống luộc. Hồi trưa này ăn rau muống ngon không quý vị? Đó, rất là ngon phải không? Mà rau muống luộc làm sao cho nó xanh nó ngon? Phải có cái cách này. Làm sao? Đúng, dễ ợt, rau luộc ai mà không biết. Nhưng mà nó có cái phương pháp làm sao cho nó ngon mà cái rau thấy nó tươi, nó xanh, nó không có bị đen. Là quý vị luộc á. Không, không làm cách đó. Bây giờ á, quý vị luộc nước cho nó nhiều, đừng có hà tiện mà luộc nước ít, phải không? Mà khi mà mình luộc rau đó thì quý vị phải lửa cho nhiều, cho nó sôi thiệt là sôi, cái nước nó ùng lên đó. Quý vị mới hốt một lần một ít thôi, mình bỏ vô, đừng có nhận vô hết một nồi thì nó đen thui. Mình phải có cái kỹ thuật nữa. rồi mình làm một lần ít ít gì đó, thì khi mà nước sôi quý vị nhận vô chừng một nắm rau nhiều nhiều vậy đó ha, thì mình mới trở qua trở lại một chút xíu thì quý vị lấy ra, thì lấy ra thì phải sẵn có một cái rổ đó, cái rổ mình hứng ở dưới một cái thau hay cái gì để cho nước nó rõ xuống. Thì khi mà mình vớt ra ngoài cái rổ thì quý vị phải lấy đũa mình kéo nó ra, tơi nó ra, chứ đừng có để một đống cục đó thì nó sẽ bị đen. Mình kéo nó ra cho nó thưa ra, tải nó ra vậy đó. Rồi mình luộc cái nhúm khác, rồi mình cũng mình kéo cái mình dùng nó để chỗ khác, chứ mình đừng có đắp lên nữa thì nó sẽ bị đen mà cái rau nó không ngon. Còn mà nếu mà mình muốn cho cái rau nhìn mà nó bóng đó, thì khi mà nước sôi cô cho nó vô một chút dầu đó, khỏi để muối. Còn có người thì luộc đem ra để dằn nước đá này kia thì nó nguội ngắt hết trơn à, phải không? Thì cái đó thì cũng nhiều cách. Cái đó là không, cái đó dễ, cái đó dễ mà bổ nữa đó, quý vị nên ăn cái món đó. Cái đó là gọi là tàu hũ kỳ non đó quý vị. Mà bây giờ mình ở trong những cái tiệm Việt Nam hoặc là chợ tàu đó, nó bán ở trong cái gói mà ta để trong đông lạnh đó, thì cái đó nó cũng rẻ lắm, hình như là mấy đồng một gói là cái tàu hũ kỳ non đó. Là hũ kỳ mà nó mềm á, nó chưa có khô. Có mấy cái chợ Việt Nam có hết đó. Thì quý vị mua cái đó về đó, rồi quý vị mình rửa nước sôi, nước nóng ở trong cái vòi nước của mình ở bếp đó, không cần phải nóng lắm, mình rửa cho nó sạch bằng cái nước đó, rồi quý vị mới trụng nước nóng. Trụng mà mình phải hớt ra liền, bỏ vô mà mình thấy nó trắng ra là nó đều đó, là mình lấy cái vợt mình vớt nó ra để ngoài cái rổ. Rồi xong, trụng xong rồi quý vị mới cho nó vô một chút muối ở trong cái tàu hũ kỳ đó, quý vị mới trộn cho nó đều. Thì chi bỏ muối vô làm chi, quý vị biết không? Bỏ muối vô là nó làm cho cái nước nó ra đi à, nó rõ cái nước ra thì mình khỏi vắt, mình vắt là nó bể hết. Cho nên là mình bỏ nước muối vô rồi mình trộn nó một hơi là nước nó rõ xuống hết, thì nó còn lại cái xác không à. Thì cái đó đem ra thì quý vị mới khỏi cần cắt ra gì, chứ nó bể ra rồi mình mới boro cắt nhuyễn, giả với tiêu với bột nêm, muối, đường, mà mình mới trộn nó lại cho nó vừa ăn. Rồi á, xong rồi á, quý vị múc để vô trong cái dĩa đó, mình đè nó xuống cho chặt, rồi mình để nó nguội lại, rồi thì mình gỡ nó ra chiên lên thì nó gọi là chả chiên. Còn nếu mà quý vị muốn mà nó có màu giống như trứng thì mình cho vô chút xíu cái màu vàng đó, chút xíu thôi, thì nó sẽ vàng lên, nó giống như là trứng y chang vậy đó, mà nó ngon lắm. Cái món đó bổ rồi nha. Cái món đó là ăn cơm cũng ngon, mà ăn với bánh mì cũng ngon. Mà khi nào mà mình lấy ra rồi quý vị chiên đó, thì phải chiên cho lửa nó thiệt nhỏ. Chiên rồi mình trở nó lại bề kia thì nó sẽ vàng lên, nó cho chúng ta một cái dĩa chả rất là ngon, nhìn hấp dẫn. Là chả chiên, cái đó người ta kêu là trứng chiên hay là chả chiên gì đó. Thì còn một món nữa là bó chả. Thì mình cũng dùng cái tàu hũ đó, mình cũng luộc, mình cũng làm y chang vậy, mình cũng nêm nếm vậy. Nhưng mà quý vị gói đòn rồi mình hấp lên chừng một tiếng đồng hồ. Gói đòn nhỏ nhỏ thôi, nhỏ bằng cái ly này nè, thì mình hấp chừng một tiếng đồng hồ thì nó sẽ thành chả mà nó ngon. Nếu là gói chặt tay thì cái chả nó sẽ giẻ lại. Khi mà mình trộn vô thì mình nêm tiêu, nêm này kia đó thì quý vị cho gia vị. Nhưng mà nhớ là bỏ ít hột tiêu hột vô cho nó ngon. Cái món đó thì dễ làm phải không? Nha. Yeah. Ồ, pate hả? Pate bữa trước làm đó chứ gì? Dạ. Yeah. Bây giờ còn một món này nữa thôi là hết giờ nha. Món pate cuối cùng để ăn với bánh mì. Thì pate thì có nhiều người làm nhiều cách lắm, nhưng mà chúng tôi làm một cái cách này nó rất là nhanh mà nó ngon nữa. Quý vị có dùng mấy bữa trước không? Không hả? Người nào kém may mắn cho nên không được thưởng thức. Bữa đó làm nhiều lắm mà sao, chắc tại vì cô ở khách sạn cho nên là không có vô dùng buổi sáng đó, phải không? Vậy hả? Trời ơi, làm bữa đó nhiều lắm, tới hai cái khuôn lận đó. Thì cái này á làm dễ lắm, theo tôi á thì như thế này. Nếu mà quý vị làm một miếng đậu hũ ở trong cái hộp mà miếng đậu hũ vừa không có cứng mà không mềm, thì quý vị mua về mình mới trụng, mình rửa lại một nước nóng cho nó sạch cái nước, sạch cái đậu hũ đi, xong rồi bóp ra cho nhuyễn, rồi vắt cái nước nó bớt, mình lấy cái khăn á vắt bớt rồi bóp nhuyễn. Rồi một miếng đậu hũ vậy thì một cái cây bơ, một cây bơ mà mình mua trong cái hộp giấy mà nó có bốn cái cây vuông vuông đó, một miếng đậu hũ thì một cây bơ đó, với lại chừng một chén nhỏ là cái sữa bột mà mình uống uống cà phê đó, đó cái rim đó, à, đó mình rồi một chén cái sữa bột đó, một chén nhỏ, rồi chừng một gói hot chocolate là mình để vô cho nó có cái màu, mình để nó vô cho có cái màu. Rồi cái gì, nắm mà cái nắm tròn tròn đó quý vị, mình mua về mình mới sắc nhuyễn ra, mình xào sơ cái nấm đó, mình nêm nếm cho nó vừa ăn, rồi mình bỏ bớt cái nước đó ra đi, lấy cái trộn vô. Thì trong cái món pate này nó có được mấy món: đậu hũ, nấm, bơ, rồi hot chocolate, rồi sữa bột, nó có là 5 món. Dạ, rồi còn gia vị thì mình nêm cho nó vừa ăn thôi. Xong rồi quý vị trộn lại rồi mà nó mình nêm cho vừa ăn rồi đó, mình để vô cái khuôn mình hấp, hoặc là để vô microwave, mình làm mỏng mỏng để vô microwave á, quý vị đậy lấy cái dĩa đậy lên trên, mình hấp chừng 3 phút là đem ra quý vị có cái món pate, rồi mình rắc tiêu lên, nó rất là nhanh. Thì cái món này á, mình làm nó rất là nhanh mà nó ăn nó bổ, nó không có cái gì mà quá chất hết. Thì nếu mà quý vị muốn một ăn cái bánh mì cho nó ngon đó, thì chỉ thêm một cái nữa chứ không phải cái này không mà đủ, thì mình phải làm một cái món nhân nữa. Thì bằng cái nấm đông cô mà nãy mình luộc sẵn đó, thì bây giờ mình mới sắc mỏng cái nấm đông cô đó, rồi cái đậu hũ đó mình cũng thái mỏng ra mình chiên, rồi mình mới cắt nhỏ nhỏ lại bằng cái miếng nấm vậy đó. Thì quý vị mới cho dầu Nebaro vô cho nó nóng, quý vị mới xào hai cái món này nó lên, xào nó lên mình cũng nêm đồ ăn, nêm bột, nêm đường đồ này kia cho nó vừa vậy đó. Rồi mình nước tương đó thì mình cũng cho bột nêm đường vô, mình quậy cho nó tan ra, rồi mình rưới nó vô một chút cho nó vừa vừa vậy đó. Thành xong rồi xào một hơi cho nó ráo mới đem ra. Thì cái bánh mì mình mua cái loại bánh mì mà của tiệm Việt Nam á, cái bánh mì mà nó mình hay ăn đó ha, thì quý vị mới trét cái bơ đó, ở trét cái pate đó vô, rồi cái nhân này là mình mới bỏ vô nữa, rồi quý vị cho dưa leo vô, rồi cái ớt mễ mà cái ớt bự bự đó mình mới sắc lát bỏ vô, rồi cho một miếng cái gì ngò vô nữa. Nói nghe nó bụng quá. Cái món này ngon lắm, mà mỗi một lần mà đi với phái đoàn mà bữa nào mà đi sớm thì chúng tôi thường chuẩn bị cái món này cho quý thầy thích cái món này lắm, tại vì ăn nó dễ ăn mà nó ngon nữa. Dạ. Bánh mì nếu mà mình mới mua thì khỏi nướng, còn quý vị mua mà mình xa chợ mình mua về mình cắt ra khúc khúc mình bỏ vô tủ đông á, chừng nào ăn cái đem ra nướng lại thì nó cũng giống như bánh mì mới vậy. Thì đó, thì quý vị làm thử cái này đi, mai mốt đi về thực hành liền để đi làm đem vô. Nước chấm bằng đậu nành là sao hả? Tương đậu nành mà mình có làm cái hột hột đó hả? À, tương hột hả? Dạ. À, giống như ở đây hồi sáng ăn đó phải không? Tại vì cái này nó có hai ba loại mà có cái hột tương đó. Nó một đó là một món nó gọi là chao hột, một món nó gọi là tương hột. Dạ, tương hột. Thì nếu mà tương hột mà muốn ngon thì mình cũng xào xả ớt rồi này kia nè, rồi mình tương đó mình mới nêm lại cho nó vừa ăn, mình cho thêm nước, thêm đường, thêm
dạ không, cái cách mà
làm từ đấy. Ồ, làm cái đó là công phu á, là đậu hũ phải nấu nè, mua đậu nành về rửa sạch, mình ngâm cho nó mấy tiếng đồng hồ nó nở đậu ra, rồi mình mới nấu cho nó thiệt là mềm. Nấu bằng cái nồi mà áp suất á, cho cái hạt đậu mà mình bóp nó thiệt mềm mới được nha. Xong rồi mình mới vớt cái đậu đó ra, rồi mình mới ủ. Ở đây chắc không có thì giờ mà làm thành cái món tương này đâu, lâu lắm, làm món này lâu lắm. Rồi mình mới ủ nó, ủ nó chừng 3 ngày cho nó lên men á đó. Rồi á, mà ủ á thì khi mà mình ủ đó mình phải trộn men vô nữa. Còn có người làm theo kiểu tương quế á, thì người ta nấu nếp lên rồi người ta phơi khô cho nó ra mốc vậy đó, rồi người ta mới trộn nó vô cái tương đó, mà ta mới ủ phơi nó khô khô lại đó, rồi xong mới để nó vô cái hũ, mà hũ sành đó, người ta mới nấu nước muối với đường rồi cái vừa ăn ta mới đổ nó vô để đó, cả tháng sau mới ăn được. Cái món này lâu lắm.
Bây giờ tôi về Việt Nam mà ăn mấy cái chỗ mà đường
ngon lắm, nhưng mà nó lâu, làm chuẩn bị nó lâu lắm. Còn không á, tôi chỉ cho quý vị làm một món tương mà mình chấm mình ăn hàng ngày nó rất là ngon, mà mình khỏi mua cái tương đen đen, mình ăn cho nó độc. Cái này là hồi đó chúng tôi ở ký túc xá mà đi học à, thì có mấy cô miền Trung á, mấy cô làm ngon lắm. Cái đậu nành đó mua về thì mình cũng nấu cho nó mềm như vậy đó, thì mình mới vớt nó ra một cái rổ. Trong cái rổ đó mình có miếng vải mỏng mình lót ở dưới, thì mình vớt cái đậu nành đó ra, mình mới gói vải lại, rồi mình mới lấy lá đồ này kia mình đậy lên trên nữa. Mình cũng ủ 3 ngày cho nó có cái mùi. Rồi cái nước đó mà khi mà mình vớt cái nước cái đậu đó, quý vị cho muối vô. Nếu mà cái nước mà mình thấy nó ít đó, thì mình phải pha thêm nước lạnh, mà nước lạnh mình nấu nó lên cho nó nguội đi. Rồi mình mới để nó vô trong cái nước đậu đó, mình trộn lại cho muối vô cho nó mặn. Xong rồi ủ 3 ngày mới lấy cái đậu đó mình trộn vô trong cái nước, để trong cái hũ, bịt cái miệng nó lại, để ngoài phơi chừng 10 ngày. Thì nó thành ra cái tương nó ngon lắm. Rồi mỗi một lần ăn đó mình múc vô chừng một chén thôi, mình mới cho chanh nè, ớt nè vô nè, đường nè, bột nêm vô, quý vị ăn với rau luộc ngon lắm, hết nồi cơm luôn. Cái món này dễ mà nó không nó thì bây giờ mình lố giờ nhiều quá rồi quý vị ơi, lố tới 10 phút rồi thôi. Bây giờ nếu ấy thì mình để tiếp theo bữa khác ha.
Dạ.
Sao?
Dạ, khi vegetarian soup mà quốc Việt có nên ăn không?
Cái gì à?
Dạ, có một cái hộp mà nó của quốc Việt đó, nó để vegetarian soup mà cũng như cái hộp
bào bột biển đó, gia vị quốc Việt đó. Rau cải.
Không. Sư cô ít có ăn mấy cái đó, không biết đó, đưa thử coi coi. Tại vì mình ăn cái mà mình tự làm không à, không có ít mấy cái món chế biến sẵn, ít có dùng lắm à, không biết mấy cái vậy ha. Thôi bây giờ thì hôm nay mình lố tới 10 phút rồi, để nếu mà quý vị thấy chưa đủ thì chúng tôi còn một buổi chia sẻ với quý vị chiều mai là khoảng 4 giờ tới mấy giờ đó, 4 giờ tới 5 giờ 10 hay gì đó, đại khái là vậy. Thì ngày mai thì chúng tôi tính chia sẻ với quý vị một cái chủ đề vô cái sự tu tập, nhưng mà nhiều thầy giảng về cái sự tu tập với kinh kệ quý vị nhiều, mà quý vị muốn để mà mình có một cái cách thức mà để ăn chay cho nó làm sao cho biết cách, thì tùy theo quý vị, nếu quý vị yêu cầu thì tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị nữa, còn không thì ngày mai chúng ta học vô cái khác, tùy ha.
Chắc ngày mai xin cô.
Dạ. Cái bài hả? Cô không có cái bài dạy nấu ăn, mà bây giờ có cái bài ăn chay nè, ai biết hát thì hát. Khuyên ăn chay nè, bài này chí tâm hay hát nè. Cô hát không, bài này hát không hay, không biết hát đó.
Xin cô ngày mai cho buổi giảng tập tụng kinh.
Nghe hả? Tập tụng kinh quý thầy kìa. Thì thôi bây giờ mời quý vị mình niệm Phật hồi hướng nha.
Chúng sanh vô biên thệ
Phật.